Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy và Quốc Duy xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương trình Khoa học và Kỹ thuật cùng với giáo sư Phan Tâm. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Quốc Duy xin gửi lời chào đến giáo sư ạ.
Kính chào quý thính giả và chào hai bạn trẻ. Bữa nay mình mất Nhã Quyên rồi hả?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì Nhã Quyên chắc là bận đi shopping thưa thầy. Nên Nhã Quyên nhờ Quốc Duy làm giùm với thầy ngày hôm nay. Thì nếu mà có nói xấu Nhã Quyên thì xin thầy nói nhỏ nhỏ.
Đừng nát lại.
Dạ vâng. Dạ vâng, số điện thoại quen thuộc của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110, và rất kính mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng tham gia chương trình Đố Vui Có Thưởng của thầy Phan Tâm ngày hôm nay. Và cũng như là quý vị nào có thắc mắc về vấn đề khoa học kỹ thuật thì quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại này. Xin được nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và để bắt đầu chương trình thì tôi xin gửi đến quý vị... giống như những tuần trước chúng ta có 50 câu đố có thưởng, thì quý vị chỉ cần trả lời đúng một câu thì phần thưởng là 5 đồng, trả lời đúng 2 câu thì phần thưởng gấp đôi, 3 câu rồi gấp 3, 4 câu gấp 4, đúng 5 câu thì được $100 cộng thêm một đũa thần điện toán USB 64GB của loại Type C là loại mới nhất thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà gọi vào đài có trả lời câu hỏi trúng hay không trúng thì cũng thì chúng tôi, khi mà quý vị mua đũa thần điện toán tại tvvn.mua thì chúng tôi sẽ bớt cho quý vị 20 đồng thêm nữa. Thì mời quý vị gọi vào, và để mà giúp đỡ quý vị thì tôi xin gửi đến quý vị 2 câu hỏi trong số 50 câu hỏi. Câu thứ nhất, tuần vừa rồi mình đã có nói về cái câu này rồi mà chưa ai trả lời đúng cả. Câu thứ nhất là có một bài thơ Lục Bát tên là 68 đó thưa quý vị. Mà quý vị biết rồi, luật của thơ Lục Bát là cái chữ cuối cùng của câu 6 nó sẽ cùng vần với cái chữ thứ mấy của trong cái câu 8 đó, thì quý vị biết luật rồi. Cái câu hỏi là Ngọc Hoàng ngồi tựa ngai vàng, thấy con cái nhậu hai hàng lệ rơi, tưởng rằng con uống mà chơi, .. Câu thứ tư là gì thưa quý vị? Và cái câu thứ hai, cái câu hỏi thứ hai này cũng rất là đặc biệt cho những quý vị nào mà thích đi du lịch. Quý vị nên đến thăm quốc gia này. Câu hỏi là quốc gia nào có nhiều nhà hàng mà chỉ bán có một loại thực phẩm thôi, phải là thực phẩm đóng hộp mới được. Tức là mình gọi tiếng Mỹ là canned food đó, đã vô hộp rồi. Mà những cái thực phẩm này rất là ngon. Trung bình một nhà hàng như vậy thì bán 300 loại thực phẩm đóng hộp. Đó là quốc gia nào?
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Xin mời quý vị gọi vào tham gia chương trình Đố Vui Có Thưởng, hoặc là nếu mà quý vị nào có những thắc mắc về khoa học, kỹ thuật cũng xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110. Hoàng Thủy và Quốc Duy xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Hải, tôi ở Arlington. Tôi xin trả lời cái câu hỏi mà thầy hỏi, cái câu đầu tiên đó là Ngọc Hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi, tưởng rằng con uống con chơi, ai ngờ con uống con rơi xuống sình, phải không thầy?
Dạ cái đó cũng chấp nhận được anh ạ, miễn là anh cái câu đó đúng luật là theo luật bát của mình đó. Dạ. Là cái câu thứ chót của cái vần câu 6 thì nó lại vận lại với cái vần mà thật sự là vần thứ 6 của câu 8. Thì anh trả lời đúng.
Dạ.
Rồi.
Dạ anh vẫn được 5 đồng, anh đã được 5 đồng.
Dạ. Dạ. Không biết là anh Hải có thể trả lời câu thứ hai không, là quốc gia nào có rất là nhiều nhà hàng mà nhà hàng này đó mặc dù mắc tiền lại chỉ bán các thực phẩm một loại thôi, là thực phẩm mà đóng hộp rồi, tức là canned food đó. Mà những cái thực phẩm này rất là ngon. Trung bình một nhà hàng như vậy bán khoảng 300 món thực phẩm đóng hộp. Đó là nhà hàng ở quốc gia nào?
Thôi, cái này con không biết đâu thầy ơi. chắc con thua cái câu này rồi thầy ơi.
Dạ, anh có muốn một cái câu vớt không thưa anh?
Dạ, thầy thử cho một cái câu khác thử được không thầy nha?
Dạ rồi, thầy sẽ gửi cho anh một cái khác. Anh chọn đi, mình có tổng cộng là 50 câu hỏi. Thì anh muốn chọn câu hỏi số mấy? Hên xui may rủi nha, có câu hỏi rất là dễ, có câu hỏi thì nó lại hơi khó, thì anh chọn.
Thôi, như vậy câu hỏi số 7.
số 7 rồi. Tôi đang kiếm xem cái câu hỏi số 7 thì có người trả lời tuần vừa rồi rồi, thì anh chọn câu khác đi.
Vậy như vậy là câu số 5 thầy.
Rồi, câu thứ 5 là Riga là thủ đô nước nào?
Cái gì
Riga đó? Là viết A-R-I-T-G-A, Riga. Riga là thủ đô của nước nào?
Riga. Thôi chắc thua luôn thầy ạ. Không hiểu rồi.
Nhưng mà anh vẫn được, anh vẫn được bớt 20 đồng nếu mà anh muốn mua đũa thằng điện toán trên trang nhà TGVN. Cảm ơn anh. Chào anh.
Số điện thoại quen thuộc ở đây vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Và những câu hỏi thầy đưa ra là hoàn toàn ngẫu nhiên, là nó dựa theo con số của quý vị chọn, chứ không phải là thầy bắt buộc phải chọn những con số, thầy bắt buộc chọn những câu hỏi khó cho quý vị đâu. Nên quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay.
Hoàng Thủy và Quốc Duy xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Xin mời vị thính giả tắt dùm cái radio đằng sau ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, chắc phải nhờ vị khán giả đó cúp máy và gọi lại với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, rồi chúng ta sẽ tham gia chương trình. Và thưa thầy, để mở đầu cho phần câu hỏi ngày hôm nay thì Quốc Duy có một câu hỏi là lời giám đốc điều hành của Tim Cook hứa tại Hoa Kỳ là gì thưa thầy?
Dạ thưa quý vị biết vừa rồi là Apple mang tiếng dữ dội lắm lại với cái chuyện là họ âm thầm họ làm chậm điện thoại thông minh iPhone đời cũ. Thế là nếu mà không phải là iPhone 8 thì iPhone 7 trở xuống là họ tự động họ làm chậm lại. Họ nói là lý do họ làm chậm cái phone lại là để cho mà tiết kiệm, để cho điện thoại không có bị tắt nửa chừng, kiểu như là tiết kiệm pin á. Nhưng mà mọi người rất là bất mãn là tại vì anh làm như vậy, tại sao anh không nói thẳng cho mọi người biết. Anh làm như vậy giống như là anh gài cho người khách sử dụng phải mua cái điện thoại mới. Thì có rất là nhiều quốc gia, ngay cả Hoa Kỳ, ở Hoa Kỳ ít ra là có 20 vụ kiện, rồi ở châu Âu cũng nhiều vụ kiện, Nam Hàn cũng bắt đầu kiện, ngay cả Việt Nam mình cũng nộp đơn kiện. Thì trong chương trình hội thoại với đài truyền hình ABC News mới đây đó, thì ông Tim Cook, tức là ông là tổng giám là giám đốc điều hành của Apple, thì ông hứa là ông sẽ cho phép tất cả khách hàng của mình tắt đi cái phần làm chậm iPhone, cũng như là họ sẽ thấy được thêm nhiều chi tiết về cái tình trạng sức khỏe của cái pin ở trong iPhone. Thì ông nói là những cái đặc tính này sẽ có trong cái phiên bản mới nhất, phiên bản thử nghiệm thôi, của iOS 11 tới đây. 11 có rồi nhưng mà có 11.1 và 11.2 vân vân đó. Thì cái phiên bản thử nghiệm đó mới nhất của Apple vào đầu tháng 2 sẽ có cái phần này. Mọi người nghe thì cũng thấy vui, nhưng mà thật ra họ cũng vẫn rất là bất mãn về cái chuyện Apple làm cái điều này mà không hề nói với họ, thưa quý vị.
Dạ vâng.
Chẳng mình nói về tôi xin lỗi.
Dạ xin mời lời thầy để mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hoàng Thủy và Quốc Duy xin chào. Hello. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin cho biết quý danh.
Phải tôi không vậy?
Dạ phải, xin mời anh cho lên tiếng và cũng như là cho biết quý danh là gì thưa anh.
Người lính năm xưa trả lời câu Liga là thủ đô của Latvia.
Dạ đúng rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi, anh có muốn trả lời câu hỏi còn lại không? Tức là câu hỏi là
tiếp tục phải không thầy? Tôi chọn câu hỏi trong 100 câu của thầy.
Dạ anh chọn trong 50 câu hỏi, có câu dễ có câu khó thì anh
thích. Dạ giờ thầy chọn. Cho thầy lựa câu hỏi, tôi nói câu hỏi thầy chọn.
Dạ tức là anh lựa cái số câu hỏi đó.
Dạ cho anh có thể số 15 đi thưa thầy.
Rồi anh đợi chút xíu nha, số 15.
Dạ, dạ.
Có câu, cái câu này là thuộc về, cũng là lục bát thưa anh.
Dạ.
Nó như thế này nè, anh làm ơn anh cho biết cái câu kế tiếp. Bắc thang lên đến tận trời, bắt ông Nguyệt Lão đánh 10 cẳng tay, đánh rồi lại trói vào cây. Câu thứ tư là gì?
Câu này giờ không có thơ lục bát thì cho câu khác được không thầy?
Dạ được. Rồi, cho anh một câu khác nha.
Dạ, dạ.
À, cái câu này tôi phải kiếm câu dễ hơn cái câu này. Cái câu mà định đọc ra thì hơi khó. Mắt cá tuna là đặc sản của quốc gia nào?
Nói.
Cái món mắt cá tuna.
À, về nói cái mà không nghe rõ, thầy nói lớn cái âm thanh nó không tốt.
Dạ thì cái câu hỏi kế tiếp là cái món mắt cá, tức là chỉ con mắt của con cá thôi, con cá mà nó có loại cá tuna đó, là đặc sản của quốc gia nào?
À, cá tuna đó là một tài sản của thầy cho tôi 30 giây đi. Cái này là của
New Zealand. Câu hỏi này lại được hỏi. Dạ, thế nào? Dạ, thưa, không phải thưa anh.
Rồi.
Nhưng mà rất cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình.
Dạ,
thì
dạ,
mặc
dạ.
Dù anh trả lời sai, nhưng mà nếu mà anh muốn mua đũa thằng điện toán, anh tới căn nhà tvvn.org. Dạ, anh sẽ bớt được 20 đô la. Thì cảm ơn anh nhiều.
Tại nhanh quá, thành ra cái để cái bộ nhớ nó làm việc, thành ra sợ chờ lâu quá. Thì,
dạ, không sợ.
Sợ lâu quá, mất giờ. Với cái này tôi biết, cái cách tôi nam tôi biết. Nhưng mà nó nhanh quá, cái bộ nhớ nó không làm kịp.
Dạ, không sợ.
Vậy thôi, được rồi, thầy cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. À, và bây giờ xin mời thầy trở lại với câu trả lời vừa rồi, thưa thầy.
Cái câu hỏi của mình là cái gì?
Dạ, câu hỏi của mình là đang nói về Apple đó, thưa thầy, là Tim Cook.
Dạ, dạ vâng. Tức là ông Tim Cook, ông hứa là ông sẽ bớt cho mình, tức là ông sẽ làm dễ dàng hay cái việc mà mình muốn iPhone của mình nó không chậm lại, thì ông sẽ có cái phiên bản mới nhất của cái hệ thống điều hành iOS trong năm tới, trong tháng tới này đó, thì ông sẽ cho phép khách hàng tự động tắt đi cái phần làm chậm iPhone lại, cũng như là mình thấy được nhiều chi tiết hơn về cái tình trạng sức khỏe trong cái pin của iPhone. Mình nói là mình Apple kiểu như là chấp nhận lỗi rồi, nhưng mà mọi người vẫn kiện Apple rất là nhiều. Nên là quý vị nào mà có cảm thấy là không hài lòng với cái việc Apple làm thì cái mời quý vị cái việc tham gia kiện. Thật ra mình làm này có cái điều tốt là khi mình tham gia kiện đó thì Apple hoặc là những công ty khác mà họ muốn làm những cái chuyện mà che giấu với người dùng, họ sẽ ngần ngại hơn, thưa quý vị. Mà nói về Apple thì cũng có nói thêm một cái điều nữa là mình nói Apple là có những cái điều xấu, nhưng mà Apple cũng có nhiều cái kỹ thuật rất là hay. Quý vị biết là mỗi lần mà mình chụp hình rồi mình gửi qua cái điện thoại thông minh của mình hay là gửi qua email của mình đó, thì cái hình ảnh nó thường thường nó lớn lắm. Cái hình ảnh nguyên thủy mình chụp nó rất lớn, thành ra gửi hình nó chậm. Thì Apple có công vừa năm 2017 rồi đó, họ ra một cái kỹ thuật mới, nó gọi là HEIC, dùng ở trong hình ảnh hay là phim ảnh, giúp cái hình ảnh có kích thước nhỏ chỉ bằng một phần nửa hình ảnh dạng thường mà mình hay xài là dạng của JPEG đó, mà không có ảnh hưởng gì đến cái độ rõ của hình ảnh đó. Tiếc một điều là HEIC đó chỉ có trong cái hệ thống điều hành iOS, tức là phải dùng sản phẩm của Apple thì mới xài được cái này. Thì mới đây cái nhóm Alliance for Open Media gồm có Google, có Mozilla, Netflix, Amazon, Hulu, Facebook, Intel, Microsoft nữa, vân vân, thì họ thông báo là họ đang hoàn thiện một cái dạng hình ảnh mới để mà thay thế cho JPEG, tại vì bây giờ JPEG lỗi thời rồi. Và ngay cả cái kỹ thuật mới của Apple họ cũng sẽ thay thế luôn. Cái lợi điểm của cái kỹ thuật mới này đó thì nó có kích thước nhỏ hơn cái kỹ thuật HEIC của Apple đến 15%. Mà có một cái điều xấu về chuyện mà kỹ thuật mới của Apple, tức là HEIC đó, là máy thường của mình đó ra ngoài cái hệ thống của Apple thì không đọc được, không xem được. Mà mình phải chuyển sang cái hình HEIC là chuyển ngược trở lại JPEG. Trong khi cái hình ảnh mà mới của cái nhóm Alliance for Open Media đã gọi là AV1 thì không có cái trở ngại này. Một điều lợi nữa là nếu mà xài hình ảnh dùng cái kỹ thuật AVA một đó, thì mình không phải trả tiền lệ phí sử dụng, tại vì nó là nó gọi là đồ quốc tế rồi. Với cái số đông công ty mà họ hỗ trợ AV1 đó, thì người ta tin chắc rằng là trong tương lai rất gần thì AV1 sẽ thay thế một cái tiêu chuẩn quốc tế JPEG, mà ngay cả thay thế tiêu chuẩn của Apple. Cái tin vui là mới đây đó, Apple cũng thông báo là họ đã trở thành một thành viên của nhóm Alliance for Open Media. Và đã quý vị nào mà theo dõi về những cái kỹ thuật về mới của điện thoại thông minh cũng như là máy điện toán thường thường đó, quý vị sẽ chú ý là có những cái kỹ thuật trong năm 2018 này mà sẽ làm cho hình ảnh mình gửi đi nó nhỏ hơn nhiều, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn thầy Phan Tâm rất là nhiều ạ. Và thưa thầy, cũng có những cái tin tức nói là mình đừng có nên mở đọc trên iPhone. Có đúng như vậy không thưa thầy ạ?
Dạ thưa quý vị, cái tin này nói trên điện thoại, nói qua đài thì nó hơi khó hiểu. Thì tôi cũng mời quý vị tới tvvn.org để đọc thêm tin tức. Thì có một anh chàng mà là một hội viên của Twitter, thì anh có đăng tin rồi ở trên cái hệ thống của iPhone đó, nó có một cái lỗ hổng an ninh rất là lớn và rất là nguy hiểm. Nếu mà cái người nào mà gửi tin nhắn tới cho mình mà biểu mình bấm vô đó, thì có khả năng là cái đường hướng dẫn ở trong cái tin nhắn đó sẽ cho máy của người nhận được đó, bị đứng luôn, và có thể là máy phải tắt đi rồi mình phải mở lại mới xài được. Thì cái lỗ hổng an ninh đó gọi là Child OS. Một lần nữa quý vị muốn biết rõ hơn về cái lỗi này đó, thì tôi mời quý vị tới tvvn.org ở trong diễn đàn điện toán để đọc thêm, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và vâng, thưa quý vị, quý vị vẫn đang đến với chương trình khoa học kỹ thuật trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 nếu quý vị nào có những câu hỏi về khoa học và kỹ thuật.
Dạ vâng thưa thầy, một câu hỏi tiếp theo mà Quốc Duy muốn gửi đến quý vị và cũng như là thầy ngày hôm nay, đó là trí thông minh nhân tạo tiên đoán chính xác khi nào người ta chết, thì cái thông tin này có thật sự là đúng hay không thưa thầy?
Dạ thưa quý vị, một nhóm khoa học gia tại đại học Stanford, tức là đại học rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, họ muốn tăng cái độ chính xác của việc tính toán khi nào bệnh nhân mắc bệnh trầm kha, tức là bệnh mà thế nào cũng sẽ phải chết á, thì khi nào các bệnh nhân đó sẽ qua đời. Cái chuyện mà đoán chính xác được hay là rất là gần được những cái ngày mà bệnh nhân sẽ qua đời, nó lợi lắm. Nó lợi cho bác sĩ, là tại vì bác sĩ nhiều khi tiên đoán sai. Có bác sĩ tiên đoán là bệnh nhân sẽ chết trong vòng 3 tháng mà bệnh nhân sống được tới 10 năm nữa. Mình biết được cái thời gian mà bệnh nhân qua đời để nó lợi là mình sẽ lập được những chương trình để mà phù hợp với cái bệnh nhân đó. Thì những cái những chuyên gia của đại học Stanford đã họ thu thập khoảng 2 triệu hồ sơ dữ liệu của người bệnh, người lớn và cả trẻ em nữa, tại những cái hai bệnh viện là Stanford Hospital và Lucile Parker Children's Hospital. Từ 2 triệu hồ sơ đó họ chọn ra 200.000 hồ sơ để nghiên cứu, rồi họ đến lấy kết luận như thế này là cái hệ thống mà được huấn luyện để mà tiên đoán khi nào bệnh nhân sẽ qua đời trong vòng 3 tới 12 tháng, họ không tiên đoán được trong thời gian ngắn hơn là tại vì có những cái yếu tố nó thay đổi nhiều quá thì họ không tiên đoán được. Nhưng mà họ có thể, cái hệ thống của họ có thể tiên đoán chính xác đến 95%, trong khi việc bác sĩ mà tiên đoán đó, thì nó như tôi trình bày nó sai số nhiều lắm. Thì cái điều này có thật, và họ thông báo này trên nhiều cái báo chí về y học, và họ cho biết là họ hy vọng là trong vòng vài năm nữa cái hệ thống này sẽ hoàn toàn nó có thể chạy tự động và nó sẽ chính xác nhiều hơn. Đối với lấy y học đó mà 200.000 hồ sơ nghiên cứu thì số đó là số nhỏ lắm, mà muốn tăng cái số lượng này lên khoảng 1 triệu thì kết quả nó sẽ chính xác hơn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và thưa thầy, gần đây đó là mình có rất là nhiều cái phát minh về những cái kỹ thuật hình ảnh, thì thầy có thể cho biết thêm về HEIC và kỹ thuật hình ảnh trong tương lai được không ạ?
Dạ, hồi nãy mình có nói rồi đó Hoàng Thủy, tức là HEIC là kỹ thuật của Apple. Cái kỹ thuật này mặc dù nó thâu nhỏ hình ảnh được là một phần nửa so với lại cái kỹ thuật JPEG, nhưng mà nó chỉ dành cho hệ thống của Apple thôi, chứ nó không có dành cho những cái hệ thống như là Android hoặc là Windows. Thì ra cái một cái nhóm rất là nhiều công ty lớn, nó gọi là Alliance for Open Media, họ đang hoàn thiện một cái hình ảnh kỹ thuật AV1 thì có kích thước nhỏ hơn cái kỹ thuật của Apple đến 15%, mà hoàn toàn tất cả mọi người có thể sử dụng được, không phải trả tiền lệ phí sử dụng, cũng như là máy nào cũng đọc được, nhất là những khi mình lên trên mạng.
Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều. Và cũng như là mình đang nói về cái trí thông minh nhân tạo, thì cái trí thông minh nhân tạo nó có tự biết suy nghĩ hay không thưa thầy?
Nói ra thì nó cũng nghe dễ sợ thưa quý vị. Và mới đây đó thì người ta cho biết là có nhiều cái thử nghiệm đối với trí thông minh nhân tạo. Thì trí thông minh nhân tạo bây giờ đã có khả năng tự suy nghĩ, tức là mình không cần phải mớm ý cho nó, mình không cần gắn nó vô bất cứ cái thảo trình nào, chỉ cho nó một số dữ liệu thôi thì nó sẽ tự biết suy nghĩ lấy. Chẳng hạn như là một cái sản phẩm của công ty gọi là Textpert, nó có một cái trí thông minh nhân tạo gọi là Tevi, đó là cái tắt chữ Textpert Empathetic Virtual Interface. Nó biết suy nghĩ lấy, nó có trong cái đầu óc của nó đó, trong đầu óc điện toán của nó có khoảng 85.000 hồ sơ câu hỏi và có 20.000 câu trả lời, thì tổng cộng nó hiểu được 22 triệu chữ để mà từ cái đó nó học ra thêm. Thì cái ông giám đốc điều hành của công ty Textpert ông nói là mỗi lần được hỏi thì TV đều có câu trả lời khác nhau dựa trên kiến thức mà cái trí thông minh nhân tạo này nó mới vừa thu thập được. Nó học bằng cách là dựa trên cái số là lượng lẫn cái phẩm chất của cái điều mình học. Nó rất là dễ sợ thưa quý vị. Nhưng mà nó cũng lợi cho mình. Cái công ty này họ cho biết là trong vòng chỉ cần 5 năm nữa thôi thì mỗi một người ở ít ra là ở Hoa Kỳ này đó, đều có một cái cô phụ tá ảo hay là một anh phụ tá ảo, mà phụ tá ảo này sẽ dựa vào cái trí thông minh nhân tạo giống như là TV vậy đó.
Như vậy thì cái công việc của con người thật nó có bị lung lay không thưa thầy? Giống như là sau này mà cái thế giới này nó quá là tân tiến đi, càng ngày người ta càng dùng cái robot, cái trí thông minh ảo, trí thông minh nhân tạo, thì cái trí thông minh của con người thực sự nó có như vậy thì nó có làm cái cuộc sống mình nó có xáo đổi đi hay không thưa thầy?
Dạ thưa quý vị, năm 2017 thì chúng ta có nói tới cái đề tài là những cái việc là làm nào mà trong vòng mấy năm tới nó sẽ mất đi, để bị thay thế bằng người máy. Thì trong một chương trình tới của với đài Dallas Texas, tôi sẽ trình bày những cái điều mới về cái việc những cái công việc làm nào mà quý vị đừng nên đi học và đừng nên đi làm, cũng như là khuyên con cháu của mình là nếu mà chọn thì đừng chọn những cái nghề này, ngược lại chọn những cái nghề mà người máy không thể thay thế được thưa quý vị.
Không biết thì có một thời gian nào đó là không còn thấy Quốc Duy và cũng như là không còn thấy Hoàng Thủy trên này nữa, mà là robot đang nói chuyện với tất cả mọi người.
Thật sự cái đó là có rồi đó, tức là những trong truyền thông báo chí đó, ngay tại cả những cái tờ báo lớn như là New York Times, họ có một cái thảo trình xài trí thông minh nhân tạo mà nó tự viết lấy những cái tin ngắn không dài quá, tức là chừng một trang trở lại, và người ta đọc đó thì người ta không biết đó là những cái tin này từ một người máy viết ra, mà họ cứ tưởng là một cái phóng viên nào nó rất là lạc nghề viết ra, thì nó cũng đáng sợ lắm.
Hoàng Thủy nghe chưa? Phải cẩn thận nha.
Dạ vâng, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Và thưa thầy, xin cho phép Hoàng Thủy và Quốc Duy tạm gác kết thúc phần 1 của chương trình khoa học kỹ thuật, và sau một vài thông tin quảng cáo sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.